đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm, Thanh Phương, Thụy My và Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 1 tháng 7, 2013. Tại Việt Nam, tù nhân nổi loạn ở trại Xuân Lộc bắt giám thị làm con tin. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry kêu gọi làm dịu tình hình tại Biển Đông. Báo chí Trung Quốc tố cáo cuộc nổi dậy ở Tân Cương là khủng bố. Bốn bộ trưởng Ai Cập từ chức, phe đối lập đòi Tổng thống Morsi phải ra đi trong vòng 24 giờ. Croatia trở thành thành viên thứ 28 của Liên hiệp châu Âu. Mỗi ngày một sự kiện, châu Âu tức giận đòi Mỹ giải thích vụ nghe lén. Báo Times của Hoa Kỳ phân tích bộ mặt của khủng bố Phật giáo Miến Điện. Thông tin viên đài RFI tại khu vực Đông Nam Á Andrew Davis cho biết thêm về nguồn gốc của phong trào Phật giáo cực đoan Miến Điện 969. Kính thưa quý vị, tại Việt Nam, tù nhân nổi loạn ở trại Xuân Lộc bắt giám thị làm con tin. Ngày hôm qua, hàng trăm phạm nhân ở trại 1, trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai đã nổi loạn, bắt làm con tin, giám thị trại để đòi đáp ứng những yêu sách của họ về điều kiện giam giữ.
Theo tường thuật của báo chí trong nước, vụ nổi loạn của tù nhân Xuân Lộc được gọi là vụ gây rối trật tự xảy ra vào sáng sớm hôm qua. Khi đang đá bóng với nhau, hàng chục phạm nhân đã tấn công cán bộ quản giáo, kêu gọi các phạm nhân khác đập phá hàng rào phân khu và sau đó bắt giám thị trại Hồ Phi Thắng làm con tin để rồi thực hiện những yêu sách của họ. Sau đó các phạm nhân nổi loạn đã đập phá trại giam, khóa cổng phân trại, không cho người bên ngoài vào. Sau khi có sự can thiệp của lực lượng do Tổng cục 8, tức là Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp điều động đến, vụ nổi loạn chấm dứt, giám thị Hồ Phi Thắng được thả ra. Trả lời tờ Thanh Niên, ông Hồ Phi Thắng cho biết trong thời gian bị giữ lại, ông không bị ai đe dọa tính mạng, xâm phạm thân thể. Nhưng Thiếu tướng Hồ Thanh Đình, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 8, cho biết sẽ xử lý các thành phần quá khích theo đúng pháp luật. Ông cũng khẳng định với tờ Thanh Niên rằng nguyên nhân các phạm nhân gây rối chủ yếu là do đòi được chuyển trại, đòi chế độ ăn. Trại giam Xuân Lộc là nơi giam giữ một số tù chính trị, trong đó có nhà hoạt động dân chủ Trần Huỳnh Duy Thức, hiện đang thọ án 16 năm tù với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, hay nhạc sĩ Việt Khang, vừa bị tuyên án 4 năm tù giam tháng 10 năm ngoái với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Trả lời phỏng vấn RFI ngày hôm nay, anh Lê Thăng Long, người từng bị xét xử cùng với Trần Huỳnh Duy Thức vào năm 2009 và vừa ra tù vào tháng 6 năm ngoái, cho biết là anh Thức và ba tù chính trị khác đêm qua đã được chuyển trại.
Sáng nay là nhà anh Thức đã lên thăm anh Thức ở trại giam Xuân Lộc, phân trại 1 và đã chia sẻ một số thông tin vừa nhận được như sau. Phó giám thị của phân trại 1, trại giam Xuân Lộc, ông Tính đã gặp gia đình anh Thức và nói như sau. Thứ nhất là anh Thức đã được chuyển đi vào đêm hôm qua về trại giam Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và lúc đó là buổi trưa khoảng 11 giờ thì gia đình anh Thức đã đi về trại giam Xuân Mộc để thăm anh Thức. Chắc giờ này thì gia đình có thể được gặp anh Thức ở trại giam Xuân Mộc. Ngoài ra thì có 3 người nữa cũng chuyển đi vào đêm hôm qua là anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, anh Phan Ngọc Tuấn và anh Nguyễn Ngọc Cường. Ông cũng chia sẻ một cái điều là cái quan điểm của trại là đây chỉ là một cái vụ xích mích xảy ra khi mà có một trận bóng đá của anh em tù nhân ở trong trại, chứ ông không đồng ý cái quan điểm là dùng cái từ là nổi loạn.
Vâng, thì theo tin của báo chí trong nước ngày hôm nay thì cái vụ nổi loạn này nó xảy ra là do một số thành phần quá khích trong số các phạm nhân, những người mà muốn được chuyển trại hay là đòi hỏi những điều gì khác đó đã kích động để gây nên. Trong khi những nguồn tin ngày hôm qua trên mạng thì cho rằng là các phạm nhân nổi loạn vì họ phản đối cái tình trạng, cái điều kiện giam giữ đối với các phạm nhân này.
Hôm qua khi nhận được điện thoại từ trong trại giam đó, lý do có cái cuộc đấu tranh ngày hôm qua là đã có những cái sự ngược đãi, đánh đập anh em tù nhân, đối xử vi phạm cái nhân phẩm của họ, cắt xén các cái phần ăn của tù nhân, bán các cái thức ăn cho tù nhân với giá đắt gấp 2, gấp 3 ở bên ngoài, không đáp ứng những yêu cầu chính đáng của các anh em tù nhân. Và đó là cái nguyên nhân khiến các anh em đã giữ ông Thắng để đòi hỏi đáp ứng cái yêu cầu của mình. Thì theo tôi đây là cái nguyên nhân của cái việc đấu tranh như vậy.
Vụ tù nhân trại Xuân Lộc nổi loạn xảy ra chỉ một tuần sau khi tiến sĩ luật Cụi Hà Vũ ngưng một cuộc tuyệt thực kéo dài 3 tuần nhằm phản đối điều kiện giam giữ trong tù. Theo lời luật sư Trần Vũ Hải, qua cuộc tuyệt thực này, ông Cụi Hà Vũ muốn chứng tỏ rằng, ngay cả trong tù, chúng ta vẫn có thể đấu tranh cho quyền lợi của mình. Các tù nhân ở Việt Nam cần phải biết rõ các quyền của họ.
Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi làm dịu tình hình tại Biển Đông. Trong cuộc gặp các đồng nghiệp ASEAN ngày hôm nay tại Brunei, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã kêu gọi làm dịu tình hình tại Biển Đông, nơi mà các tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa một số nước Đông Nam Á và Trung Quốc đang gây căng thẳng.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhấn mạnh chúng tôi rất quan tâm đến cách thức đề cập xử lý các tranh chấp tại Biển Đông và ứng xử của các bên liên quan. Với tư cách là một quốc gia ở Thái Bình Dương và là cường quốc trong khu vực này, Hoa Kỳ có lợi ích quốc gia trong việc duy trì hòa bình và an ninh, tôn trọng luật pháp quốc tế, trao đổi thương mại không bị ngăn cản và tự do hàng hải tại Biển Đông. Lãnh đạo ngành ngoại giao Mỹ cũng bày tỏ hy vọng các nước liên quan xây dựng được Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông, COC, nhằm làm dịu tình hình. Hồ sơ này tiến triển chậm chạp do có sự dè dặt của Trung Quốc. Do vậy, Ngoại trưởng Mỹ tái khẳng định, hành động chúng tôi không nhằm làm chủ hoặc chống một nước nào. Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông, nơi có nhiều tuyến hàng hải quốc tế quan trọng đối với thương mại thế giới và cũng là vùng được coi là có nhiều tiềm năng về dầu khí và nguồn hải sản. Căng thẳng do tranh chấp chủ quyền biển đảo gia tăng thêm một nấc khi Philippines trong cuộc họp của ASEAN ngày hôm qua đã công khai tuyên bố rằng sự hiện diện đông đảo của các tàu quân sự và bán quân sự của Trung Quốc tại Biển Đông là một mối đe dọa cho hòa bình trong vùng. Vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên cũng được Ngoại trưởng Mỹ đề cập đến trong các cuộc gặp với đồng nhiệm Trung Quốc ngày hôm nay, cũng như với các ngoại trưởng Hàn Quốc và Nhật Bản. Sau cuộc gặp song phương Mỹ-Trung, Ngoại trưởng John Kerry tuyên bố rằng Washington và Bắc Kinh tái khẳng định mạnh mẽ sự thành tâm cam kết của hai nước nhằm phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên.
Báo chí Trung Quốc tố cáo cuộc nổi dậy ở Tân Cương là khủng bố. Các cuộc bạo động ở Tân Cương không phải là xung đột chủng tộc giữa người dân địa phương Duy Ngô Nhĩ với người Hán tộc, mà là cuộc khủng bố. Báo chí chính thức của Trung Quốc ngày hôm nay khẳng định như trên và loan báo việc siết chặt an ninh tại khu tự trị ở miền Tây Bắc, nơi có đa số dân theo đạo Hồi.
Sau các vụ nổi dậy đẫm máu tuần rồi, Bắc Kinh đã vội vàng gửi đến Tân Cương ủy viên thường trực Bộ Chính trị Du Chính Thanh. Theo tờ China Daily, ông này hứa hẹn sẽ có các biện pháp tăng cường để đàn áp các nhóm khủng bố. Hết lời chẩn. Lời tuyên bố trên đây được đưa ra nhân một hội nghị hôm thứ Bảy tại Urumqi, thủ phủ của khu tự trị Tân Cương, vào thời điểm sắp đến ngày kỷ niệm các vụ nổi dậy đẫm máu của người Duy Ngô Nhĩ chống lại người Hán ngày 5 tháng 7 năm 2009, mà theo con số chính thức thì đã làm cho 197 người chết. Báo chí Trung Quốc cũng cho biết đã bắt giữ Adman Yat Siddiq, một trong những người được cho là cầm đầu vụ nổi dậy hôm thứ Tư tại Lukkiu. Theo China Daily, người này bị cho là đã tổ chức một đơn vị gồm 17 thành viên dùng dao tấn công vào các đồn công an và trụ sở chính quyền ở Lukkiu, giết chết 24 người, có 11 người nổi dậy đã bị bắn chết. Cũng theo tờ báo nhà nước, 19 người đã bị bắt vì loan truyền tin đồn qua tin nhắn SMS và trên Internet. Tại vùng đất rộng mênh mông nhưng thưa dân này, những thập kỷ gần đây, nhiều triệu người Hán đã ồ ạt đến sinh sống và chính quyền phải đối mặt với các thử thách, khủng bố, cực đoan tôn giáo và ly khai, theo tờ Global Times. Xã luận của tờ báo chính thức có khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa cho rằng, một lần nữa, dư luận phương Tây lại đi ngược với các sự kiện và tình cảm của nhân dân Trung Quốc. Tờ báo này đã kích các phương tiện truyền thông, đã nêu ra lời tố cáo của Hội nghị Duy Ngô Nhĩ Thế Giới, một tổ chức ly khai ở hải ngoại. Theo đó, các vụ bạo động là do sự đàn áp liên tục và sự khiêu khích của chính quyền Trung Quốc.
Còn tại Hồng Kông, hôm nay, đúng ngày kỷ niệm 16 năm Hồng Kông được trao trả lại Trung Quốc, hàng trăm ngàn người dân thuộc địa cũ của Anh Quốc lại xuống đường để đòi thêm dân chủ và đòi lãnh đạo đặc khu hành chính này từ chức.
Theo dự báo của ban tổ chức, sẽ có hơn 400.000 người tham gia cuộc biểu tình ngày hôm nay. Thế nhưng, theo tin của báo chí Hồng Kông, rốt cuộc chỉ có khoảng 50.000 người tham gia, có lẽ do trời mưa lớn. Các nhà hoạt động dân chủ muốn thông qua cuộc biểu tình này lên án việc chính quyền Hoa Lục xen ngày càng nhiều vào công việc nội bộ của đặc khu hành chính này. Những người biểu tình đòi đặc khu trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông, ông Lương Trấn Anh, phải từ chức vì họ cho là ông này quá phục tùng Bắc Kinh. Lãnh đạo Hồng Kông được bầu lên bởi một cử tri đoàn mà đa số là những nhân vật thân Bắc Kinh. cuộc biểu tình ngày hôm nay chính là nhằm đòi quyền phổ thông đầu phiếu bầu trực tiếp đặc khu trưởng. Ngoài ra, những người biểu tình cũng muốn bày tỏ thái độ bất mãn trước các vấn đề xã hội tại Hồng Kông, nơi mà cách biệt giàu nghèo ngày càng lớn và giá địa ốc tăng vọt. Vào sáng sớm ngày hôm nay, tiếng quốc thiều Trung Quốc đã vang lên từ Trung tâm Hội nghị Hồng Kông, nơi tổ chức lễ thượng kỳ đánh dấu ngày Hồng Kông trở lại thuộc chủ quyền Trung Quốc. Đã xảy ra vài va chạm giữa cảnh sát với một nhóm người chống đối đặc khu trưởng Lương Chấn Anh. Những người này đã đốt một hình nộm của ông Lương Chấn Anh.
Tại Ai Cập, bốn bộ trưởng từ chức, phe đối lập Ai Cập ngày hôm nay đã hạn định cho Tổng thống phe Hồi giáo ông Mohamed Morsi trong vòng 24 tiếng đồng hồ phải rời bỏ quyền lực.
AFP dẫn lời một viên chức cao cấp của chính quyền nói rằng hôm nay Bộ trưởng các bộ Du lịch, Môi trường, Thông tin và Tư pháp đã cùng gửi đơn cho Thủ tướng Hicham Kandin xin từ chức sau các cuộc biểu tình khổng lồ hôm qua với 14 triệu người trên tổng số 84 triệu dân tham gia. Người dân đã xuống đường rầm rộ tại Cairo và nhiều thành phố khác, hô vang khẩu hiệu, nhân dân muốn chế độ sụp đổ. Đây cũng là khẩu hiệu đã từng vang lên trên các đường phố Ai Cập vào đầu năm 2011, chống lại chế độ độc tài của ông Hosni Mubarak. Người biểu tình Ai Cập hôm nay cũng đã tiến chiếm và phá hoại trụ sở của tổ chức huynh đệ Hồi giáo. Theo Bộ Y tế, có ít nhất 16 người đã bị thiệt mạng hôm qua trên toàn quốc trong các cuộc biểu tình, trong đó có 8 người bị chết do các vụ đụng độ giữa hai phe chống đối và ủng hộ ông Morsi. Trước đó trong tuần qua, các vụ xung đột cũng đã làm cho 8 người chết, trong đó có một người Mỹ. Sau khi thu thập được 22 triệu chữ ký cho bản kiến nghị đòi Tổng thống Morsi phải ra đi, phong trào Tamarod đã ra tối hậu thư cho ông Morsi đến 17 giờ ngày mai thứ ba phải rời bỏ quyền lực để các định chế nhà nước có thể chuẩn bị cho một cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn. Trang web của phong trào này đe dọa trong trường hợp bị từ chối, lúc 17 giờ ngày mai cũng sẽ là khởi đầu cho một chiến dịch bất tuân dân sự quy mô. Với sự ủng hộ của nhiều nhân vật nổi tiếng và các phong trào đối lập thế tục, tự do và cánh tả, lời kêu gọi của Tamarod đã có tiếng vang rộng rãi. Phong trào này còn kêu gọi quân đội, cảnh sát và bộ máy tư pháp đứng hẳn về phía nguyện vọng của nhân dân. Hết hiệu chuẩn. Quân đội vốn từng tạm nắm quyền điều hành đất nước trong vòng một năm rưỡi, từ khi ông Mubarak ra đi đến khi ông Morsi được bầu lên vào tháng 6 năm ngoái, tỏ ra ngần ngại, không muốn đóng một vai trò tích cực hơn trong lúc bạo lực đang bị kiềm chế và an ninh đất nước chưa bị đe dọa. Tình hình chính trị bất ổn tại Ai Cập, đất nước Ả Rập đông dân nhất với trên 80 triệu người, đè nặng lên nền kinh tế đang bị đe dọa bởi lạm phát, thất nghiệp gia tăng và đồng tiền quốc gia bị mất giá.
Còn tại châu Âu, Liên hiệp châu Âu có thêm thành viên thứ 28, đó là Croatia. Như vậy, 22 năm sau khi tuyên bố độc lập tách ra khỏi Liên bang năm 4, Croatia đã hội nhập vào ngôi nhà chung châu Âu.
Đêm qua, hàng chục ngàn người dân Croatia đã hân hoan chào đón sự kiện này dưới một bầu trời sáng rực pháo hoa. Trước đám đông tập hợp tại thủ đô Zagreb, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Mario Barroso hô to: "Xin chào mừng đến với Liên hiệp châu Âu." Trước khi bài Ode Hoàng ca của Beethoven, bài ca chính thức của Liên hiệp châu Âu, vang lên đánh dấu việc Croatia gia nhập khối này. Trong bài diễn văn, Tổng thống Croatia Ivo Josipovic đã kêu gọi đồng bào của ông nên lạc quan, cho dù châu Âu đang trải qua khủng hoảng kinh tế. Tại quảng trường trung tâm của Zagreb, hơn 700 nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ và vũ công đã trình diễn trên ba sân khấu trước những khán giả phấn khích. Các lễ hội tương tự cũng diễn ra ở những thành phố khác như Split, Dubrovnik, v.v. Trong một cử chỉ mang tính biểu tượng, đúng nửa đêm, tấm bảng ghi hàng chữ hải quan đã được gỡ khỏi một cửa khẩu giáp với Slovenia, nước Cộng hòa Nam Tư cũ duy nhất là thành viên của Liên hiệp châu Âu cho tới nay, tức là từ năm 2004. Cùng lúc đó, một tấm bảng Liên hiệp châu Âu đã được đặt tại biên giới giữa Croatia với Serbia, quốc gia mà hôm thứ Sáu tuần trước, Brussels đã đồng ý mở đàm phán về gia nhập Liên hiệp châu Âu. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, tiến trình thâu nhận các quốc gia khác của vùng Ban Căng có thể sẽ lâu hơn và được tiến hành thận trọng hơn so với những nước trước đây. Cũng trong ngày hôm nay, Litva lên nắm chức chủ tịch luân phiên của Liên hiệp châu Âu với nhiệm kỳ 6 tháng. Trong vai trò này, Litva muốn thúc đẩy quan hệ giữa các nước Cộng hòa Liên Xô cũ với châu Âu, một ý định bị Moscow xem như là can thiệp vào vùng ảnh hưởng của Nga.
nhìn sang Nga, ngày hôm qua, Tổng thống Vladimir Putin ban hành hai đạo luật chống tuyên truyền về đồng tính và nghiêm cấm đặc kích tôn giáo. Giới đấu tranh bảo vệ nhân quyền coi hai đạo luật này mang tính phân biệt đối xử.
Theo đạo luật thứ nhất, thì việc tuyên truyền về quan hệ tình dục không truyền thống trước người vị thành niên có thể bị phạt từ 4.000 đến 5.000 rúp đối với cá nhân, còn với một nhân viên công lực thì số tiền phạt là 40.000 đến 50.000 rúp, và đối với pháp nhân từ 800.000 cho đến 1 triệu rúp, tương đương 19.000 đến 23.500 euro. Hình phạt sẽ nghiêm khắc hơn nếu việc tuyên truyền này là trên Internet. Các tổ chức và định chế có nguy cơ bị đóng cửa đến 90 ngày, còn những người ngoại quốc thì có thể bị phạt đến 100.000 rúp và bị giam giữ 15 ngày, bị trục xuất. Nhiều người nước ngoài đấu tranh cho tình dục đồng tính thường xuyên đến Nga để ủng hộ các cuộc biểu tình của người đồng tính luyến ái, vốn thường bị chính quyền cấm đoán và cảnh sát thẳng tay giải tán. Một số địa phương như San Petersburg cũng đã thông qua các luật tương tự. Hôm thứ Bảy, các vụ đụng độ đã xảy ra tại đây giữa những người định tổ chức một cuộc diễu hành đồng tính và phe phản đối, vài chục người đã bị cảnh sát câu lưu. Nạn kỳ thị người đồng tính vốn phổ biến tại Nga, nơi mà đồng tính luyến ái cho đến năm 1993 vẫn bị xem là tội phạm, và đến năm 1999 thì bị coi là một dạng bệnh tâm thần. Nhiều trường hợp người đồng tính bị sát hại gần đây được ghi nhận trên khắp cả nước. Theo một cuộc thăm dò được công bố hồi tháng 6, có 88% người Nga ủng hộ cấm tuyên truyền quan hệ đồng giới, 54% nghĩ rằng cần phải trừng phạt đồng tính luyến ái.
RFI. Et l'info devient mondiale. Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, châu Âu tức giận đòi Hoa Kỳ giải thích vụ nghe lén. Một cách hành xử giống như thời chiến tranh lạnh giữa các kẻ thù, Washington cần phải có những giải thích rõ ràng và sớm nhất. Đó là phản ứng chung của nhiều nước châu Âu, đặc biệt là Pháp và Đức, sau các tiết lộ của báo chí về việc cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã theo dõi, nghe lén các định chế của Liên hiệp châu Âu và cơ quan đại diện nhiều nước đồng minh châu Âu. Theo tạp chí Đức Der Spiegel, cơ quan tình báo quốc gia NSA phụ trách tất cả các tổ chức tình báo của Mỹ đã đặt micro nghe lén trong trụ sở của Liên hiệp châu Âu tại Washington, thâm nhập vào hệ thống tin học để đọc thư điện tử và các tài liệu nội bộ của châu Âu. Mỗi tháng có khoảng 500 triệu cuộc gọi điện thoại hoặc trao đổi qua Internet bị nghe lén tại Đức, gần 50 triệu tại Pháp. Tối ngày hôm qua, báo Anh The Guardian bổ sung thêm, tổng cộng có tới 38 sứ quán và phái đoàn đại diện ngoại giao là đối tượng do thám của tình báo Mỹ, như bị cài micro trong các thiết bị thông tin điện tử, đấu cáp nghe trộm, thu thập thông tin qua các anten đặc biệt. Vẫn theo tờ báo, ngoài các đối thủ truyền thống do khác biệt về hệ tư tưởng và một số nước nhạy cảm ở Trung Đông, danh sách theo dõi của NSA còn có cả sứ quán Pháp, Ý, Hy Lạp và một số đồng minh của Hoa Kỳ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Mexico. Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius ngày hôm qua ra thông cáo nhấn mạnh, các sự việc trên nếu được khẳng định thì sẽ không thể chấp nhận được và đề nghị Hoa Kỳ có giải thích sớm nhất. Ngày hôm nay, Tổng thống Pháp François Hollande được yêu cầu Washington chấm dứt ngay lập tức các hoạt động theo dõi, nghe lén các cơ quan đại diện của Liên hiệp châu Âu. Ông nói không thể chấp nhận kiểu hành xử như vậy giữa các nước đối tác và đồng minh. Còn theo Bộ trưởng Tư pháp của Đức, thì nếu các tiết lộ trên báo chí là đúng, điều này làm nhớ lại các hoạt động được tiến hành giữa các kẻ thù trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Nó vượt qua sức tưởng tượng là các người bạn Mỹ của chúng ta coi châu Âu như kẻ thù. Vẫn theo vị bộ trưởng này thì không thể lấy lý do chống khủng bố để biện minh cho việc theo dõi, nghe lén trụ sở Liên hiệp châu Âu tại Washington và ở Bruxelles. Đại diện Ngoại giao châu Âu bà Katrin Astel cũng đề nghị phía Mỹ cần nhanh chóng đưa ra các giải thích về những sự vụ nói trên. Một số chính khách châu Âu còn đề nghị Bruxelles đình chỉ đàm phán với Washington về Hiệp định Tự do Trao đổi Mậu Dịch. Báo chí đã khai thác các tài liệu mà ông Edward Snowden, nguyên là chuyên gia phân tích tin học tại NSA, tiết lộ. Giống như trường hợp Wikileaks, đây là những thông tin khả tín. Do vậy, chính quyền Mỹ đang ở thế rất bị động và buộc phải chơi ván bài lật ngửa. Washington lạnh lùng tuyên bố, Hoa Kỳ thu thập một số thông tin ở nước ngoài giống như các nước vẫn làm. Nói một cách khác, lòng vả cũng như lòng sung, tất cả các nước đều theo dõi lẫn nhau. Vấn đề là có bị lộ ra hay không? Như nhận định sau đây của một cựu chuyên gia tình báo Hoa Kỳ trong bài tường trình của thông tín viên RFI Jean-Louis Bouquet từ Washington.
Nul doute que les États-Unis sont très embarrassés par les révélations du magazine allemand.
Các tiết lộ của tạp chí Đức Der Spiegel chắc chắn làm cho Mỹ rất khó xử. Theo tạp chí này, cơ quan an ninh quốc gia Mỹ NSA đã theo dõi và nghe lén Liên hiệp châu Âu. Bộ Ngoại giao Mỹ giữ im lặng và cho đến nay chỉ có một lời bình luận chính thức từ phía ban lãnh đạo NSA. Trong thông báo, NSA cho biết chính quyền Mỹ sẽ trả lời một cách thích hợp thông qua con đường ngoại giao và thông qua đối thoại song phương giữa các chuyên gia tình báo Mỹ-Châu Âu, cũng như qua quan hệ song phương giữa Hoa Kỳ với từng nước châu Âu. Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ không hề nói một câu nào về những cáo buộc mà báo chí đưa ra. Do không còn ở trong chính phủ và nhờ vậy có thể phát biểu dễ dàng hơn, ông Michael Hayden, nguyên lãnh đạo CIA và NSA, đưa ra ba nhận xét. Trước tiên, Mỹ tiến hành các hoạt động gián điệp. Thứ hai, tu chính án thứ tư của Hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ đời tư công dân Mỹ, không phải là một hiệp định quốc tế. Điểm thứ ba, mọi công dân châu Âu muốn đưa ra các phán xét về hoạt động tình báo quốc tế thì trước đó nên xem xét kỹ càng những việc mà chính phủ của họ đã làm. Nếu không có giải thích rõ ràng và có sức thuyết phục, nạn nhân đầu tiên của việc tiết lộ thông tin này của tạp chí Der Spiegel là dự án Hiệp định Tự do Trao đổi Mậu Dịch Mỹ-Châu Âu. Cách đây không lâu, các cuộc đàm phán về dự án này vừa mới được khởi động.
Jean-Louis Bourtet, Washington, RFI.
Sau đây là các tin thời sự khác. Tổng thống Mỹ kết thúc chuyến viếng thăm lịch sử ở Nam Phi. Tổng thống Barack Obama ngày hôm nay đã đến Tanzania sau khi kết thúc chuyến viếng thăm lịch sử ở Nam Phi. Tại đây, ông đã tỏ lòng ngưỡng mộ Nelson Mandela, vị anh hùng của cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Sức khỏe của ông Mandela hiện đang trong tình trạng nguy kịch.
Nhập viện cấp cứu từ ngày 8 tháng 6, cựu tổng thống đầu tiên của nước Nam Phi Dân Chủ chưa tới 3 tuần nữa sẽ tròn 95 tuổi, nhưng ông hiện vẫn cận kề cái chết, phải thở bằng máy. Tình trạng sức khỏe nguy kịch của ông Mandela không làm thay đổi lịch trình chuyến đi Nam Phi của Tổng thống Hoa Kỳ, nhưng trong 3 ngày thăm nước này, ông Obama đã tỏ lòng ngưỡng mộ cựu lãnh đạo Nam Phi mà ông cho là một trong những người vô cùng can đảm, đã dám đối đầu với bất công và không chịu khuất phục. Như tuyên bố của ông khi đến thăm nhà tù cũ, nơi mà cựu Tổng thống Nam Phi đã bị giam 18 năm trên tổng số 27 năm tù đầy. Ông Obama đã nhắc lại kỷ niệm của thời thập niên 1970, khi còn là sinh viên tham gia tranh đấu đòi trả tự do cho tù nhân nổi tiếng nhất của chế độ Apartheid. Trong chuyến đi Nam Phi, Tổng thống Mỹ đã khẳng định quyết tâm của ông mở một chương mới trong quan hệ châu Phi-Hoa Kỳ, chủ trương một quan hệ đối tác bình đẳng giữa hai bên. Ông Obama đã mời các lãnh đạo châu Phi vùng cận Sahara đến dự họp thượng đỉnh ở Washington vào năm tới, tương tự như diễn đàn hợp tác Trung Quốc-Châu Phi mà Bắc Kinh đã tổ chức từ 10 năm qua. Chuyến công du châu Phi lần này của ông Obama cũng chính là nhằm tranh giành ảnh hưởng với Trung Quốc tại lục địa này.
Tiếp nối chương trình, thông tin viên của đài RFI tại khu vực Đông Nam Á, Aldo Dibus, giới thiệu bài viết của tạp chí Times với chủ đề Bộ mặt của khủng bố Phật giáo Miến Điện.
Từ khoảng một năm nay, báo chí Miến Điện thường xuyên đề cập đến phong trào Phật giáo cực đoan chống lại đạo Hồi, phong trào mang tên 969 ngày càng có ảnh hưởng lớn tại một quốc gia có tới 90% dân số theo đạo Phật, và phong trào này cũng đã giành được cảm tình của chính quyền. Tuần báo Time của Hoa Kỳ trong ấn bản đề ngày 1 tháng 7, 2013, trên trang bìa đã đăng ảnh nhà sư Virantu, một trong những người lãnh đạo của phong trào, và bên dưới là hàng tựa, bộ mặt khủng bố của Phật giáo. 969 được xem là một phong trào kích động bạo lực chống lại người Hồi giáo, gây nên các cuộc xung đột tôn giáo hồi năm ngoái ở miền Tây Miến Điện, giữa cộng đồng người theo đạo Phật và thiểu số Rohingya theo đạo Hồi. Gần đây hơn thì thành phố Mithila ở miền Trung Miến Điện đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp cũng vì lý do tương tự. Thông tín viên đài RFI tại khu vực Đông Nam Á, Arno Dibus cho biết thêm về nguồn gốc của phong trào Phật giáo cực đoan Miến Điện 969.
La création du mouvement remonte à 2001 quand un bonze ultranationaliste de Mandalay, Uvirattu, a réagi à la destruction des statues de Bouddha.
Thật ra phong trào đã được hình thành từ năm 2001. Một nhà sư theo xu hướng dân tộc cực đoan tại Mandalay, tu sĩ Uvirattu, là người khởi xướng. Phong trào này đã nảy sinh sau khi quân Hồi giáo Taliban tàn phá những pho tượng Phật cổ ở Bamiyan, Afghanistan, và nhất là sau hai vụ khủng bố tấn công ở New York ngày 1 tháng 9 năm 2001. Tên gọi của phong trào là 969, đó là một chuỗi số tương ứng với tam bảo của Đạo Phật, tức là Phật, Pháp, Tăng. Người Miến Điện rất mê số học, và tu sĩ Viratu xem chuỗi số này là biểu tượng đoàn kết của những người theo Đạo Phật để đối kháng với cộng đồng người theo Đạo Hồi. Vào năm 2001, nhà sư Viratu đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình ở Mandalay, và nhiều người đã là nạn nhân của những đợt biểu dương lực lượng đó. Nhà sư đã bị chính quyền quân sự Miến Điện thời bấy giờ bắt giam và bị kết án 25 năm tù. Năm 2011, tu sĩ Viratu được trả tự do trong khuôn khổ tiến trình cải tổ chính trị do Tổng thống dân sự Thanh Sen khởi xướng. Thế là U Viratu lại tiếp tục huy động các Phật tử biểu tình chống lại người theo Đạo Hồi. Xung đột tôn giáo đẫm máu vào mùa hè năm ngoái ở miền Tây Miến Điện đã xảy ra giữa người Rakhine theo Đạo Phật và người Hồi giáo Rohingya, lại càng tạo thêm uy tín cho phong trào 969. Đến mùa xuân năm nay, các cuộc bạo động ở Mektila hồi tháng 4 vừa qua và ở Lashio vào tháng 5 khiến hàng chục người Hồi giáo bị các nhóm người theo Đạo Phật do các nhà sư được cho là thân cận với tu sĩ Viratu dẫn đầu sát hại. Trong số các nạn nhân có cả nhiều trẻ em. Cùng lúc, phong trào Phật giáo cực đoan 969 cũng đã mở ra cả một chiến dịch vận động, kêu gọi tẩy chay các cửa hàng của người Hồi giáo, kêu gọi cộng đồng Phật giáo chỉ lui tới những cửa hàng có logo 969, vì chắc chắn đó là những cơ sở của người Phật giáo. Cũng tương tự như vậy, các tu sĩ Phật giáo cực đoan còn kêu gọi tẩy chay các tài xế taxi hay lái xe buýt theo Đạo Hồi. Thống kê của Miến Điện không chính xác lắm, nhưng có khoảng từ 4-6% dân số Miến Điện theo Đạo Hồi.
Vậy thì chính quyền cũng như là đảng đối lập của bà Aung San Suu Kyi đã có cái thái độ như thế nào đối với phong trào Phật giáo theo xu hướng dân tộc chủ nghĩa cực đoan này thưa anh?
Il n'y a pas de preuve de ce que le gouvernement a activement soutenu le mouvement bouddhiste ultranationaliste 969, mais il est clair qu'il manifeste de la bienveillance pour ses activités.
Không có bằng chứng nào cho thấy là chính quyền Miến Điện ủng hộ phong trào 969 một cách tích cực, nhưng rõ ràng là Naypyidaw nhìn phong trào này với nhiều thiện cảm. Từ ở cấp quốc gia đến cấp địa phương, đâu đâu các nhà sư Miến Điện cũng được tự do tổ chức các cuộc hội họp hay các phong trào kêu gọi chống lại người Hồi giáo. Thậm chí có những trường hợp người Hồi giáo bị bắt giam khi họ tìm cách tháo gỡ cái logo 969 của phong trào Phật giáo này. Phủ Tổng thống Miến Điện và Văn phòng Bộ trưởng đặc trách về các vấn đề tôn giáo đã chính thức lên tiếng ghi nhận những hành vi của phong trào 969 và của nhà sư U Viratu là tích cực và nhằm đem lại một sự hài hòa trong xã hội. Hơn nữa, một trong những nhân vật đã có ảnh hưởng lớn đối với tu sĩ Viratu là nhà sư Kyan Win. Nhân vật này ngay sau cuộc đàn áp đẫm máu nhắm vào phong trào dân chủ năm 1988 đã từng là người đầu tiên được chính quyền quân sự Miến Điện chỉ định để đứng đầu một cơ quan quảng bá cho Phật giáo. Vào thời điểm đó, các tướng lĩnh cầm quyền ở Miến Điện đã tìm cách tranh thủ cảm tình của các tu sĩ Phật giáo. Như vậy, có thể nói là chính quyền quân sự Miến Điện đã tạo cơ sở cho phong trào Phật giáo cực đoan chống lại người theo Đạo Hồi phát triển. Về phần đảng của bà Aung San Suu Kyi, Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ, thì tình hình tương đối phức tạp hơn. Phong trào 969 thỉnh thoảng chỉ trích đảng đối lập để cho người Hồi giáo chiếm vị trí áp đảo trong cơ quan điều hành liên đoàn. Bản thân bà Aung San Suu Kyi bị chỉ trích là đã không dứt khoát đứng về phía cộng đồng Phật giáo trong các cuộc xung đột xảy ra ở miền Tây Miến Điện vào năm ngoái. Tuy nhiên, bà Aung San Suu Kyi cũng đã tỏ ra thái độ thận trọng đối với cộng đồng người Rohingya theo Đạo Hồi, và không đưa ra lập trường rõ ràng về các cuộc bạo động tôn giáo trên quê hương mình. Dường như vì những tính toán chính trị, lãnh đạo đối lập Miến Điện cố tình giữ thế trung lập. Thế nhưng gần đây, bà Aung San Suu Kyi đã lên tiếng chống lại chính sách giới hạn sinh đẻ đối với các gia đình theo Đạo Hồi. Nhà nước Miến Điện muốn quy định mỗi gia đình Hồi giáo chỉ được quyền có 2 con là tối đa. Theo bà Aung San Suu Kyi thì chính sách giới hạn sinh đẻ nói trên vi phạm quyền cơ bản của con người.
Vậy trong thời gian gần đây nhất, tức cái phong trào Phật giáo cực đoan 969 của Miến Điện này đã có những cái hoạt động nào đáng quan ngại ạ?
C'est très inquiétant car il y a eu une réunion la semaine dernière de centaines de bonzes à Rangoon, l'une des plus importantes réunions de bonzes depuis de nombreuses années.
Tôi thấy là rất đáng quan ngại khi vào tuần trước hàng trăm tu sĩ Phật giáo đã mở một cuộc họp tại Rangoon. Đây là một trong những cuộc tập hợp quan trọng nhất của giới tăng sư Miến Điện từ nhiều năm qua. Chiến dịch bài Hồi giáo do tu sĩ U Viratu và phong trào 969 chủ xướng đã được rất nhiều thành phần tham dự hưởng ứng và tán đồng. Nhà sư Viratu cách đây vài tuần từng đề nghị cấm phụ nữ theo Đạo Phật lập gia đình với tín đồ Hồi giáo. Theo đề nghị của nhà tu hành này, để được kết hôn với một người theo đạo Hồi, thì cô dâu tương lai chẳng những phải được cha mẹ đồng ý, mà còn phải xin phép cả chính quyền địa phương. Một lần nữa, địa sứ này của phong trào 969 đi ngược lại với các quyền tự do cá nhân. Ấy thế mà, các chức sắc trong giáo hội Phật giáo Miến Điện đã tán đồng đề xuất của nhà sư Veratu. Đương nhiên, đề nghị này còn phải được trình lên quốc hội trong nay mai. Tình hình trở nên hết sức nghiêm trọng, và một trong những nghịch lý đáng nói là chính sách cởi trói của chính quyền nhân sự Miến Điện đã mở đường cho các phong trào dân tộc chủ nghĩa cực đoan phát triển. Quyền tự do của người Hồi giáo, cũng như là của những cô gái theo đạo Phật muốn lập gia đình với người ngoại đạo, thì đang bị thu hẹp lại đến một mức đáng báo động.
Xin cảm ơn thông tin viên Arnaud Dubus trả lời từ Bangkok.
Đài Paris RFI, Radio de France International, tổng đài quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại Việt Nam, tù nhân nổi loạn ở trại Xuân Lộc, bắt giám thị làm con tin. Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi làm dịu tình hình tại Biển Đông. Báo chí Trung Quốc tố cáo cuộc nổi dậy ở Tân Cương là khủng bố. 4 bộ trưởng Ai Cập từ chức, đối lập đòi Tổng thống Morsi phải ra đi trong vòng 24 giờ. Croatia trở thành thành viên thứ 28 của Liên hiệp châu Âu. Mỗi ngày một sự kiện, châu Âu tức giận, đòi Mỹ giải thích vụ nghe lén. Báo Times của Mỹ phân tích bộ mặt của khủng bố Phật giáo Miến Điện. Thông tấn viên đài RFI tại khu vực Đông Nam Á Arnaud Dubus cho biết thêm về nguồn gốc của phong trào Phật giáo cực đoan Miến Điện 969. Thưa quý vị, sau đây Lê Phước sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Năm 2011, mùa xuân Ả Rập đã đi qua Ai Cập khi mà làn sóng xuống đường của người dân đã lật đổ được Tổng thống Mubarak. 18 tháng sau đó, quyền lực nằm trong tay của quân đội. Rồi đến tháng 6 năm ngoái, nước này đã có Tổng thống mới là ông Mohamed Morsi. Tưởng rằng mùa xuân Ả Rập tại Ai Cập đã kết thúc như vậy, thế nhưng giờ đây người Ai Cập lại xuống đường đòi Tổng thống từ chức. Ngày hôm qua, thủ đô Cairo và các thành phố lớn của Ai Cập lại nóng lên khi người dân rầm rộ xuống đường phản đối Morsi. Đây là chủ đề được các báo Pháp tập trung mổ xẻ ngày hôm nay.
Báo Le Monde chạy từ lớn trên trang nhất, đường phố Ai Cập lại nóng lên. Tờ báo cánh hữu Le Figaro cũng đăng tựa trên trang nhất, biểu tình lịch sử đòi Tổng thống Morsi phải ra đi. Báo cánh tả Libération cũng dành trang nhất chạy tiếp, quảng trường Tahrir tỉnh nhất. Báo L'Humanité thì chạy tiếp trên trang nhất, cách mạng sông Nil đòi phe Hồi giáo cực đoan phải ra đi. Nhà báo kinh tế Dezeko thì đăng bài viết, người Ai Cập đổ xô xuống đường phản đối Morsi. Các tờ báo đồng loạt đăng ảnh, biển người biểu tình tại Ai Cập ngày hôm qua với các khẩu hiệu phản đối Tổng thống Morsi và hình ảnh gương mặt của Tổng thống bị xóa bởi dấu gạch chéo.
Hàng trăm ngàn người đã xuống đường phản đối Morsi vào hôm qua, diễn ra quảng trường cách mạng Tahrir ở khắp thủ đô Cairo và ở các thành phố lớn của Ai Cập. Phe ủng hộ đã triển khai lực lượng nhưng quy mô nhỏ hơn. Đụng độ giữa hai phe đã xảy ra. Tổng thống Morsi thì tuyên bố không nhượng bộ. Người biểu tình thì yêu cầu Tổng thống từ chức và đòi tổ chức bầu cử trước thời hạn. Tình hình Ai Cập đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Trong số nhiều thất bại trong điều hành đất nước của ông Morsi, các tờ báo đặc biệt nhấn mạnh đến hai thất bại. Trên bình diện chính trị, các tờ báo cho rằng Tổng thống Morsi đã thất bại trong tư cách là Tổng thống của tất cả người Ai Cập. Tức là ông chỉ tạo ra hình ảnh là tổng thống của phe huynh đệ Hồi giáo. Nói cách khác, ông Morsi đã không đủ tầm để dung hòa các phe phái chính trị. Thất bại thứ hai của ông Morsi là trên bình diện kinh tế. Ông Morsi tiếp quản chính quyền sau 18 tháng quân đội điều hành đất nước. Khi ấy, tình hình kinh tế đã khó khăn. Rồi sau một năm cầm quyền, ông và phe của ông đã chưa đưa ra được một kế hoạch phát triển kinh tế hiệu quả nào. Thất nghiệp ở nước này đang tăng nhanh. Đời sống thì đắt đỏ hơn nhiều so với thời của ông Mubarak. Các tờ báo cho hay, trong hàng ngũ người biểu tình, không chỉ có những người không thích ông và phe huynh đệ Hồi giáo, mà còn có cả những người trước đây từng ủng hộ và bỏ phiếu để bầu ông. Thế nhưng họ cho biết, ông Morsi sau một năm điều hành đất nước đã làm cho họ thất vọng và trong đó nổi lên hai việc chính, đó là đất nước chia rẽ sâu sắc và đời sống của người dân không ngừng tuột dốc. Lực lượng phản đối Mọc Si rầm rộ nhất hiện tại là phong trào mang tên Tamarut. Phong trào này đã đứng ra kêu gọi và tổ chức cuộc biểu tình hôm qua dưới sự trợ lực của phe đối lập tại Quốc hội Ai Cập. Tamarut đã thu thập chữ ký của những người phản đối Mọc Si để gửi lên tòa án hiến pháp tối cao của nước này. Lúc đầu chỉ dự định là 15 triệu chữ ký, nhưng rốt cuộc đã có trên 22 triệu chữ ký được thu thập, cho thấy sự lớn mạnh không ngừng của phe phản đối Mọc Si. Con số này mang tính chất biểu trưng cao vì nó vượt xa số phiếu ủng hộ ông Morsi ở vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống hồi năm ngoái với 13,5 triệu phiếu ủng hộ. Các tờ báo còn cho biết, trong hàng ngũ nổi dậy có không ít bóng dáng của những người thuộc chế độ cũ. Các tờ báo nhắc lại, có nhiều quan chức thời Mubarak bị xét xử theo kiểu nửa vời và đã được trả tự do. Phe quân đội Hồi giáo tố cáo rằng những thành phần này đã ngấm ngầm kích động quần chúng xuống đường phản đối Morsi. Trong bối cảnh dầu sôi lửa bỏng đó, quân đội Ai Cập ở đâu? Theo các tờ báo, thì quân đội nước này đã cho triển khai lực lượng và cả xe tăng ở các khu vực nhạy cảm để đề phòng bạo động và tránh việc người quá khích đập phá các công trình công cộng. Quân đội tuyên bố sẽ can thiệp khi cần thiết. Các tờ báo chỉ cho biết vậy thôi, chứ chưa nói rõ là quân đội đứng về phía bên nào. Thế nhưng có một động thái khiến người ta phải suy nghĩ, đó là trong khi các tờ báo đều đưa số lượng chính thức người xuống đường hôm qua là vài trăm ngàn người, thì quân đội Ai Cập lại cho biết là con số trên có thể lên đến hàng triệu người. Một chuyên gia về tình hình Ai Cập thì cho Liberation biết là quân đội Ai Cập đang trong thế thủ để quan sát tình hình trước khi có quyết định cuối cùng.
Một hồ sơ nóng khác được các nhật báo Pháp tập trung khai thác hôm nay, đó là việc quan hệ Hoa Kỳ-Châu Âu đang gặp sóng gió, khi có thông tin cho biết châu Âu đã bị Mỹ nghe lén thông tin.
Nhật báo cánh hữu Le Figaro đăng bài Gián điệp Hoa Kỳ và cơn thịnh nộ của Liên hiệp châu Âu. Nhật báo cánh tả Liberation thì đăng tựa trên trang nhất châu Âu nổi giận vì đã bị nghe lén. Nhật báo Cộng sản Pháp L'Humanité có hàng tựa mỉa mai. Ông Barroso đàm phán, còn ông Obama thì lắng nghe. Nhật báo kinh tế L'Echo đăng bài, châu Âu đòi Mỹ giải thích. Các tờ báo đều nhắc lại việc vừa rồi, báo chí Đức đã công khai một thông tin từ nhân vật Snowden. Theo đó, mật vụ Mỹ đã dùng đủ cách để nghe lén thông tin của các nước châu Âu. Nước châu Âu bị nghe lén nhiều nhất là Đức. Mỗi ngày trên lãnh thổ Đức, mật vụ Mỹ theo dõi đến 20 triệu cuộc điện thoại và 10 triệu thông tin trao đổi qua Internet. Trong những ngày có nhiều việc, con số 10 triệu nói trên có thể lên đến 60 triệu. Ngoài Đức thì Pháp và các lãnh đạo của Liên hiệp châu Âu cũng đã lên tiếng đòi một lời giải thích từ phía Mỹ. Báo chí Pháp hôm nay dẫn lại nhiều phát biểu của nhiều lãnh đạo các nước châu Âu với những lời chỉ trích hết sức gai gắt việc Mỹ theo dõi châu Âu. Các quan chức châu Âu còn kêu gọi đình chỉ đàm phán về hiệp định tự do mậu dịch với Mỹ.
Một vụ tai tiếng liên quan đến mật vụ cũng đang ập đến Hàn Quốc. Tuy nhiên, mật vụ của Hàn Quốc bị tố cáo không phải vì đi nghe lén nước khác, mà là vì nghe lén trong nội bộ Hàn Quốc. Nhật báo Luân Môn nhìn về sự kiện này qua bài viết mật vụ của Hàn Quốc bị dính vào nhiều vụ scandal chính trị.
Cơ quan tình báo Hàn Quốc, viết tắt là NIST, bị nghi ngờ đã ngầm ủng hộ bà Park Geun-hye trong cuộc tranh cử tổng thống mà bà giành chiến thắng vừa qua. Hôm 14 rồi, một cuộc điều tra về vụ việc đã xác nhận rằng cơ quan này có trách nhiệm trong việc giúp bà Park đánh bại đối thủ là ông Moon Jae-in bằng cách cung cấp thông tin tạo sự căng đan gây mất uy tín cho ông này. Giám đốc của NIST khi ấy đang bị điều tra. Theo một thăm dò thì có đến 53% người dân Hàn Quốc cho rằng vụ cơ quan mật vụ nước này ngầm ủng hộ bà Park nói trên là một sự căng đan.
Bắt đầu từ hôm nay, Croatia chính thức là thành viên thứ 28 của Liên hiệp châu Âu. Đây cũng là một chủ đề được nhiều tờ báo đăng tải.
Nhật báo Le Figaro có bài Croatia gia nhập EU. L'Echo đăng dòng tựa gây chú ý. Croatia, một trong những nước nghèo nhất châu Âu, gia nhập EU. Còn Le Monde thì chú ý đến chủ đề nông dân Croatia lo lắng về việc gia nhập EU. Croatia trở thành thành viên thứ 28 của Liên hiệp châu Âu trong bối cảnh khối này đang bị ngập chìm trong khủng hoảng nợ công. Trong khi đó thì Croatia lại là nước chưa khắc phục xong hậu quả chiến tranh, kinh tế còn eo ọt, đời sống người dân còn nghèo khổ. Bởi vậy mà, Croatia hiện không thể trông cậy nhiều trong việc chia sẻ sự giàu sang với EU. Còn EU thì sẽ phải gánh thêm một nền kinh tế nghèo khổ. Trong bối cảnh như vậy, hai bên đón tiếp sự kiện có thêm thành viên mới một cách khá hờ hững. Các tờ báo cho biết, không khí không kèn không trống của ngài EU có thêm thành viên mới vào ngày hôm qua hiện diện ở các trụ sở của EU tại Bruxelles và cả ở đất nước Croatia.
Liên quan tới hồ sơ khủng bố quốc tế, báo La Croix chạy cờ lớn trên trang nhất, những thanh niên bị lôi kéo bởi chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, phát họa gương mặt mới của khủng bố tại các nước phương Tây.
Tờ báo cho biết, thế hệ khủng bố mới nổi lên gần đây ở Mỹ và một số nước châu Âu có một số đặc điểm sau, đó là trẻ, sống bên lề xã hội, không có công ăn việc làm, tự tìm hiểu về Hồi giáo cực đoan trên Internet, không hiểu nhiều về Hồi giáo dù tự xưng là Hồi giáo.
Cuối cùng liên quan đến nước Pháp, báo Le Figaro đăng thông tin đáng chú ý, nạn trộm cắp đang bùng phát.
Trộm cắp ở đây xảy ra ở nhà riêng, các trung tâm thương mại và liên quan nhiều nhất đến các món đồ trang sức. Le Figaro cho hay, chỉ trong vòng 12 tháng, nạn trộm cắp tại Pháp đã tăng lên trên dưới 10%. Trong năm 2012, nước Pháp thống kê đến 352.600 vụ trộm cắp. Các vùng nông thôn của Pháp cũng sống chẳng bình yên khi mà từ 5 năm nay, nạn trộm cắp không ngừng tăng lên. Trộm cắp ở đây là trộm cắp đủ thứ loại ở nông thôn, đó là gà, cừu, bò, gỗ, dây điện, vân vân.
Tiếp tục chương trình là tạp chí đặc biệt do Trọng Nghĩa thực hiện. Biển Đông, Mỹ Trung hòa dịu, các nước Đông Nam Á có tranh chấp với Bắc Kinh quan ngại. FI phỏng vấn nhà báo Lưu Tường Quang tại Sydney.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Gần nửa năm sau khi nhậm chức, tân Ngoại trưởng Mỹ John Kerry mới chính thức ghé Đông Nam Á lần đầu tiên vào hôm nay để tham gia các hội nghị cấp ngoại trưởng của khối ASEAN ở Brunei, đặc biệt là Diễn đàn An ninh khu vực ASEAN, gọi tắt là ARF, mở ra vào ngày mai. Sự chú ý muộn màng của người hiện đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ đến một khu vực từng được người tiền nhiệm ưu tiên đã làm dấy lên quan ngại từ nhiều nước nhỏ trong vùng Đông Nam Á, vốn chờ đợi hậu thuẫn mạnh mẽ hơn của Hoa Kỳ để giải tỏa sức ép ngày càng mạnh của Trung Quốc trên vấn đề tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Mối quan ngại tại Đông Nam Á lại càng tăng vào lúc Washington bị phân tâm vì hồ sơ Trung Đông, đang cố gắng tìm kiếm một quan hệ hòa dịu hơn với Bắc Kinh, mà biểu hiện nổi bật là cuộc họp thượng đỉnh Obama Tập Cận Bình tại California hồi tháng 6 vừa qua. Trong phát biểu đầu tiên với các ngoại trưởng ASEAN họp hội nghị tại Brunei, ông John Kerry đã có lời lẽ trấn an, nhắc lại lập trường trung lập của Mỹ đối với tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa bốn nước ASEAN với Trung Quốc, nhưng xác định rằng Hoa Kỳ vẫn quyết tâm bảo đảm an ninh và ổn định cho vùng Đông Nam Á, đồng thời hậu thuẫn cho một bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc. Lời trấn an kể trên không phải là thừa trong bối cảnh cả về hình thức lẫn nội dung. Ông John Kerry từ ngày nhậm chức đến nay không còn có dấu hiệu dấn thân mạnh mẽ vào hồ sơ Biển Đông như người tiền nhiệm Hillary Clinton. Chuyến ghé Brunei lần này là chuyến thăm Đông Nam Á đầu tiên của ông trong tư cách ngoại trưởng. Về nội dung thì rõ ràng là ông Kerry đặt ưu tiên cho vùng Cận Đông, và ở châu Á thì ông chú ý đến Triều Tiên nhiều hơn, và nhất là đến việc thực hiện chủ trương hòa dịu với Trung Quốc. Nhà báo Lưu Tường Quang tại Sydney đã nêu bật thái độ quan ngại của các nước nhỏ tại Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam và Philippines, đang bị Bắc Kinh lấn lướt trên vấn đề tranh chấp Biển Đông. Họ đang đặt câu hỏi về khả năng Mỹ có thể tiếp tục là đối trọng với Trung Quốc hay không. Vấn đề, theo nhà báo Lưu Tường Quang, lại càng gay gắt trong bối cảnh có thể gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn đừng. Với Washington có dấu hiệu hòa dịu với Bắc Kinh, nhưng Trung Quốc vẫn không thay đổi thái độ cứng rắn đối với các nước Đông Nam Á. Trả lời phỏng vấn của Ban Việt ngữ RFI, nhà báo Lưu Tường Quang trước hết phân tích về điều mà ông cho là hai mục tiêu chủ chốt của tân Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khi đến Brunei tham dự diễn đàn an ninh khu vực ASEAN.
Tôi nghĩ là mới nhằm vào hai cái mục tiêu chính, mà hai cái mục tiêu này nó có điều liên quan tới cái vấn đề Biển Đông. Điểm thứ nhất là theo lời ông và cũng theo lời Bộ Ngoại giao Mỹ, thì ông John Kerry muốn tạo một cái niềm tin trong cái ban giao giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, là tại vì hiện nay mặc dù Tổng thống Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình đã gặp gỡ nhau tại California cách đây không lâu và hai bên tỏ vẻ có một cái thái độ hòa dịu đối với nhau, tuy nhiên cái việc hai bên hãy còn mất tin tưởng lẫn nhau vẫn còn, và do đó một trong những cái mục tiêu mà ông John Kerry muốn đạt được là tạo một cái lòng tin giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Nhưng mà nó còn một cái mục đích thứ hai nữa, là tại vì người ta đặt cái câu hỏi lớn là liệu chương trình tái định vị hoặc là tái cân bằng sự hiện diện và cái nỗ lực quân sự của Mỹ tại châu Á Thái Bình Dương nó là một cái vấn đề giai đoạn hay là cái mục tiêu trường kỳ. Thì đây là một cái điểm mà nhiều nghiên cứu gia đặt lên cái câu hỏi là liệu trong cái vấn đề tái định vị Hoa Kỳ vẫn muốn duy trì liên hệ tốt đẹp và ôn hòa đối với Trung Quốc. Trong lúc đó thì Hoa Kỳ cũng tìm cách để lôi kéo những cái quốc gia nhỏ về phía mình, thì hai cái mục tiêu này có thể đạt được cùng một lúc hay không? Anh nêu ra cái vấn đề Biển Đông, thì thực sự cái vấn đề Biển Đông là một cái vấn đề quan trọng, không những trong hội nghị thượng đỉnh Đông Á, mà cũng còn có khi quan trọng hơn trong cái diễn đàn khu vực ARF. Và tất nhiên đây cũng là cái cơ hội mà để các thành viên ASEAN, đặc biệt là các quốc gia có tranh chấp như là Việt Nam, Philippines, Brunei, Malaysia và Trung Quốc có mặt, thì đây cũng là một cái cơ hội để các nước có thể thảo luận bên lề hội nghị hoặc là trong cái diễn đàn chính. Là tại vì bình thường mà nói thì cái lập trường cố hữu của Trung Quốc vẫn là vấn đề phải được giải quyết một cách song phương giữa nước này với nước nọ, và không phải là một cái giải pháp đa phương. Và đặc biệt là cái lập luận này là để loại trừ Hoa Kỳ, loại trừ cái vai trò của Hoa Kỳ trong vấn đề Biển Đông, trong khi các quốc gia nhỏ thì cần nương tựa lẫn nhau nếu có thể được, để có thể đương đầu với một cường quốc rất lớn đối với các quốc gia tại Đông Nam Á, thưa anh.
Dạ, theo anh thì mục tiêu của ông Kerry vừa là tiếp tục tạo niềm tin với Trung Quốc, vừa là trấn an các nước Đông Nam Á về tính chất lâu dài của chính sách mà Mỹ chính thức gọi là tái cân bằng lực lượng qua châu Á-Thái Bình Dương. Thưa anh, tại sao lại phải trấn an ạ?
Tôi nghĩ rằng không ai nghi ngờ cái chính sách của Mỹ là Mỹ muốn duy trì cái sự hiện diện tại châu Á-Thái Bình Dương với một cái lực lượng hùng hậu, duy trì 60% lực lượng hải quân và duy trì 60% lực lượng không quân tại châu Á-Thái Bình Dương. Tôi không nghĩ rằng ai có thể nên nghi vấn về cái ý định của Mỹ là muốn tiếp tục có mặt thường xuyên tại vùng châu Á-Thái Bình Dương. Nhưng cái vấn đề, ít nhất là trong đoạn kỳ, liệu cái chính phủ Obama vào cái nhiệm kỳ thứ hai có còn giữ được cái cam kết như là chính phủ Obama trong nhiệm kỳ thứ nhất, trong cái thời gian mà bà Hillary Clinton làm ngoại trưởng hay không? Thì nó có những cái dấu hiệu, tất nhiên cái ngôn từ thì nó vẫn giống nhau giữa ông John Kerry và bà Hillary Clinton. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào những động thái ngoại giao thì chúng ta thấy nó có vẻ như nó không giống nhau. Thứ nhất là ông John Kerry đã đi lại rất nhiều lần, ít nhất là 5-3 lần tại vùng Trung Đông và châu Âu trước khi ông đặt chân tới vùng Bắc Á cách đây vài tháng, để chính thức thăm viếng Bắc Kinh, Tokyo và Seoul. Nhưng mà sau đó thì ông lại trở về đi công tác thường xuyên hơn tại vùng Trung Đông. Lần này thì ông tới vùng Đông Nam Á để tham dự hội nghị khu vực của tổ chức ASEAN cộng thêm các nhiều quốc gia khác như anh vừa nói. Và trong cái chuyến đi này thì khải thủy ông dự trù sẽ đồng thời thăm viếng Indonesia và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhưng mà vài phút chót thì có nguồn tin cho rằng ông sẽ không đi Việt Nam cũng như sẽ không đi Indonesia, chỉ tham dự hội nghị tại Brunei và sau đó trở lại lo cái vấn đề Trung Đông. Cho nên những cái động thái như vậy nó cho thấy rằng ít nhất là về cái phương diện ngắn hạn, có lẽ ông Ngoại trưởng John Kerry không có quan tâm nhiều về châu Á Thái Bình Dương ở cái mức độ mà bà Hillary Clinton đã có. Cái động thái ngoại giao quan tâm nhiều về châu Âu và Trung Đông của ông John Kerry nó cho thấy rằng ít nhất là trong giai đoạn ngắn hạn, các quốc gia nhỏ tại Đông Nam Á phải đặt cái câu hỏi là liệu trong cái nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Obama, và đặc biệt là trong thời gian mà ông John Kerry làm ngoại trưởng, thì liệu Hoa Kỳ có còn quan tâm nhiều đến các quốc gia nhỏ tại châu Á Thái Bình Dương ở cái mức độ của bà Hillary Clinton dưới thời ông Obama trong những cái nhiệm kỳ hay không? Thì cái câu trả lời là có thể không phải là cái điều mà Washington muốn tạo ra, nhưng mà vì những cái áp lực các nơi khác, vì cái áp lực của tình hình từ Trung Đông cũng như về cái vấn đề mà Hoa Kỳ muốn đóng là cái vai trò quan trọng tại châu Âu, chẳng hạn như cái vấn đề đàm phán một cái hiệp định tự do thương mại với châu Âu, giữa Hoa Kỳ và châu Âu chẳng hạn, thì tất nhiên cái ưu tiên có vẻ như đang trở lại cái ưu tiên cố hữu, cái ưu tiên truyền thống giữa Mỹ và châu Âu. Mà nếu cái điều đó nó có thật thì các quốc gia nhỏ tại Đông Nam Á có thể sẽ phải suy nghĩ lại trong cái vấn đề mà họ được khuyến khích để tiến gần tới Washington trong cái vấn đề đối trọng với Bắc Kinh, thưa anh.
Như anh vừa nói thì Mỹ đang có xu hướng hòa dịu hơn với Trung Quốc, đặc biệt là trên vấn đề Biển Đông. Nhưng mà Bắc Kinh thì dường như vẫn không thay đổi thái độ, nhất là đối với các nước nhỏ ở Đông Nam Á. Phải thế không, thưa anh?
Vâng. Mặc dù một cách chính thức thì ông Tập Cận Bình có vẻ như có những cái lời lẽ ôn hòa, cũng như ông Obama có những cái lời lẽ ôn hòa trong cái ban giao song phương giữa Bắc Kinh và Washington. Nhưng mà trong khi Washington có vẻ như đang xoay chiều, chú trọng nhiều hơn về Trung Đông và châu Âu, thì cái thái độ của Trung Quốc đối với các quốc gia Đông Nam Á như thế nào? Chúng ta thấy rõ ràng là Trung Quốc không thay đổi lập trường. Thứ nhất là họ vẫn cương quyết giữ vững cái xác quyết của họ về chủ quyền tại Biển Đông, và đặc biệt là khoảng 80-90% Biển Đông coi như là cái ao nhà của họ. Và thứ hai là họ vẫn có cái thái độ rất là hung hăng, mặc dầu trong khi họ có thể tỏ ra hòa dịu về phương diện ngôn ngữ đối với Hoa Kỳ, nhưng mà ngược lại thì cái ngôn ngữ của họ đối với các quốc gia tại Đông Nam Á, đặc biệt là đối với Philippines và Việt Nam, thì rất là thô bạo. Chúng ta lấy cái thí dụ cụ thể là vào ngày 29 tháng 6 thì Nhân dân Nhật Báo, tức là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã có một bài bình luận rất là mạnh bạo, cảnh cáo Philippines là nếu Philippines tiếp tục theo lời của họ gọi là khiêu khích Trung Quốc thì Trung Quốc sẽ trả đũa, mặc dù không nói cái sự trả đũa này là trả đũa về phương diện kinh tế hay là về phương diện quân sự. Và trước đó chúng ta cũng đã biết rằng mặc dù những cái ban giao song phương bề ngoài giữa Hà Nội và Bắc Kinh được coi là tốt đẹp, nhưng mà thực sự bên trong, như anh Trọng Nghĩa còn nhớ, là hồi vào tháng 12 năm 2011, khi ông Tập Cận Bình lúc bấy giờ là phó chủ tịch thăm viếng Hà Nội để gặp gỡ bộ ba Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang và Nguyễn Tấn Dũng, thì bên ngoài thì Tây Bắc mặt mừng, nhưng mà bên trong thì chính Tập Cận Bình đã cảnh cáo Hà Nội là chớ có đi theo Mỹ mà chống lại Trung Quốc, là tại vì Trung Quốc coi cái vấn đề tái định vị, tái cân bằng của Mỹ tại châu Á Thái Bình Dương là một cái chính sách bao vây Trung Quốc, và do đó cảnh cáo Hà Nội là không có được tham dự vào trong cái vấn đề này. Cho nên cũng vì lý do đó mà chúng ta thấy rằng mặc dù trong cái ban giao song phương giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ thì hai bên có cái quyền lợi muốn bảo vệ cái quyền lợi của mình trên cái bàn cờ chính trị Đông Nam Á và trên cái bàn cờ chính trị châu Á Thái Bình Dương, muốn có một sự ổn định, muốn có một sự hòa bình, muốn có một sự hợp tác. Nhưng mà ngược lại thì trong khi Hoa Kỳ trước đây đã có những cái nỗ lực để lôi kéo các quốc gia nhỏ về phe mình, thì Trung Quốc vẫn tiếp tục một cái thái độ rất là hung hăng đối với các quốc gia nhỏ như Philippines và Việt Nam, mà Hoa Kỳ không thể làm gì được. Cho nên cũng vì lý do đó mà người ta đặt ra một cái giả thiết là liệu nếu Trung Quốc và Hoa Kỳ hợp tác với nhau thì các quốc gia nhỏ sẽ có những cái động thái như thế nào, hoặc là nếu Hoa Kỳ không tiếp tục có những cái động thái ngoại giao tích cực tại châu Á Thái Bình Dương như thời của Ngoại trưởng Hillary Clinton, thì liệu các quốc gia nhỏ có thể một cách công khai biểu lộ sự hợp tác, cái sự thân thiện với Washington như họ mong muốn hay không? Cho nên cũng vì lý do đó mà chúng ta thấy nó có vẻ như chính sách của Mỹ nó không được thuần nhất, nó không nhất quán. Ở cái chỗ là một mặt thì Hoa Kỳ muốn tạo lại cái ảnh hưởng, hay là muốn giữ cái ảnh hưởng thế thượng phong của mình tại châu Á Thái Bình Dương, và do đó tạo ra một cái nghi ngờ đối với Trung Quốc. Cho nên vì lý do đó mà Hoa Kỳ muốn tiếp tục thuyết phục Trung Quốc là Hoa Kỳ không có ý định bao vây Trung Quốc. Một mặt khác thì Hoa Kỳ có những động thái gần đây chứng tỏ rằng Hoa Kỳ không còn, hay là ít nhất trong giai đoạn ngắn hạn, không có những cái sự chú ý cần thiết hay là những động thái ngoại giao cần thiết đối với các quốc gia nhỏ. Cho nên nếu mà chúng ta nhìn cái bàn cờ về cái phương diện địa lý chính trị, thì chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy Hoa Kỳ và Trung Quốc là hai cường quốc số 1 và số 2 trên thế giới, thì đang có vẻ như muốn tiến lại gần nhau, muốn hợp tác với nhau, trong khi Hoa Kỳ vẫn giữ cái chính sách tái định vị, tái cân bằng. Nhưng mà mặt khác, thì trong khi Hoa Kỳ làm như vậy, thì Hoa Kỳ không muốn những đồng minh của Hoa Kỳ, chẳng hạn như Nhật Bản, chẳng hạn như Philippines, có những cái chính sách mạnh bạo để chống lại cái sự hung hăng, cái sự xác quyết của Trung Quốc về chủ quyền tại biển Hoa Đông cũng như tại biển Hoa Nam. Tại vì Hoa Kỳ sợ rằng những cái lời nói, những cái động thái mạnh bạo như vậy nó sẽ tạo ra cái môi trường, gây ra cái khó khăn cho cái bang giao giữa Mỹ và Trung Quốc. Nhưng mà mặt khác thì Hoa Kỳ lại muốn các quốc gia nhỏ này tiếp tục đến gần với Hoa Kỳ trong cái vấn đề Hoa Kỳ muốn tranh giành cái ảnh hưởng tại châu Á Thái Bình Dương ta.
Dạ, dạ thưa anh, đó là cái động thái từ phía Mỹ. Nhưng mà ngược lại đó, như là bù vào cái chỗ của Mỹ đó, thì Nhật trong cái thời gian gần đây, đặc biệt là từ lúc Thủ tướng Shinzo Abe lên cầm quyền ở Tokyo đó, thì Nhật có cái chủ trương can dự vào Đông Nam Á càng lúc càng rõ nét hơn. Như vậy phải chăng là Nhật thì cũng đang tạm gọi là thế vào chỗ của Mỹ thời bà Hillary Clinton?
Thưa anh Trọng Nghĩa, tôi nghĩ rằng có thể ông Thủ tướng mới Shinzo Abe muốn đóng một cái vai trò tích cực hơn trong cái vấn đề bàn giao với các quốc gia nhỏ tại Đông Nam Á, là tại vì chính Tokyo cũng đang có cái sự tranh chấp rất là mãnh liệt với Bắc Kinh về cái chủ quyền của quần đảo Senkaku mà Bắc Kinh gọi là điếu ngư. Và trong cái vấn đề này thì ông Abe muốn tạo được một cái liên hệ ngoại giao tốt đẹp và ngay cả đến những cái sự hợp tác về quốc phòng tốt đẹp với các quốc gia nhỏ, đặc biệt là các quốc gia nhỏ trong tổ chức ASEAN. Chúng ta lấy cái ví dụ cụ thể là chỉ trong vài tuần lễ sau khi đắc cử và nhậm chức thủ tướng, thì ông Abe đã công du Việt Nam, Indonesia và Thái Lan. Và tại Indonesia cũng như tại Việt Nam và tại Thái Lan thì ông đã đưa ra cái viễn kiến về năm cái nguyên tắc, gọi là những cái nguyên tắc chỉ đạo trong cái vấn đề Nhật Bản bàn giao với các quốc gia tại Đông Nam Á, mà theo như anh nói là quả thật là ông ấy muốn tạo được một cái ảnh hưởng có lẽ lớn hơn cái ảnh hưởng mà Nhật Bản đã có. Tuy nhiên Nhật Bản vẫn không thể thay thế được Hoa Kỳ về cái sức mạnh quân sự cũng như về sức mạnh kinh tế. Nhật Bản có thể làm được một phần nào nhưng mà không thể thay thế được Hoa Kỳ. Mà cái điều đó cũng là cái điều mà các bình luận gia cho rằng người ta quan tâm nhiều về chính sách của Mỹ hơn là người ta quan tâm đến chính sách của Đông Kinh. Lý do là tại vì thật sự Đông Kinh của Hoa Kỳ phần lớn trong cái vấn đề châu Á Thái Bình Dương về phương diện an ninh quốc phòng thì họ chia sẻ cái quan điểm tương đối giống nhau.
Dạ, RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn nhà báo Lưu Trường Quang tại Sydney.
RFI, toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International, trong buổi phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự. Mở đầu của phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo cho Minh Anh biên soạn, sau đó là tạp chí kinh tế, đình trệ kinh tế châm ngòi cho bạo động tại Brazil, Thanh Hà thực hiện. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.
RFI.
Écoutez. Apprendre. Comprendre.